This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ thì Hoàng thích mời quý vị chúng ta trở về với chương trình Quê Hương Mến Yêu, với một cái bài sự khảo bài viết nói về Sài Gòn. Thưa quý vị, xôn xao chợ búa Sài Gòn, tác giả là anh Trang Nguyên, được đăng trên báo Trẻ. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng theo dõi xôn xao chợ búa Sài Gòn ngày xưa như thế nào. Sài Gòn ngày nay chắc có vài 300 ngôi chợ, kể cả chợ chòm hổm, chợ nhóm nơi đầu xóm, chợ họp trong mấy tiếng rồi tan, rồi các siêu thị lớn nhỏ. So với thời gian cách đây hơn nửa thế kỷ, một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không có dài lắm, chợ búa lúc đó chỉ chừng đâu cũng khoảng vài chục cái nằm rải rác khắp nơi. Nói điều này thì chúng ta để thấy rằng là dân số Sài Gòn phát triển quá nhanh, nhiều làn sóng di dân nối tiếp từ các nơi đổ về Sài Gòn làm ăn sinh sống, nhu cầu mua bán chợ búa theo đó mà hình thành. Nhiều ngôi chợ mới được cất thêm, chợ cũ chỉnh trang, to lớn, khang trang hơn trước rất nhiều. Vài người bạn lớn tuổi tôi quen dường như rất là tiếc nuối những cái hình bóng cũ của các ngôi chợ ngày xưa, như là chợ Đuổi, chợ Nắng Si, chợ Cậu Muối, chợ Cổng Lãnh, chợ Cá Trần Quốc Toản, chợ Gia Bà Bầu, và còn rất là nhiều những cái chợ khác cũng đã biến mất. Nói cho cùng thì các ngôi chợ đó không mất đi mà nó chuyển sang một hình thái khác. Nó hiện diện trong cái tâm tưởng mà khi nhắc đến thì bỗng dưng làm xôn xao những cái ký ức chập chờn nối tiếp nhau về, đã khiến cho cái câu chuyện về chợ búa cũng đã trở nên hào hứng hơn. Có ông nghe nhắc đến chợ là nhớ đến những cái món ăn ngon của những cái hàng quán nơi đó, nào là cái mẹt bánh tằm bì ở ngay cái góc chợ Năng Si, tô hủ tiếu bò viên thơm lừng cái mùi xá bấu và chỉ bán vào chiều tối bên hông của chợ Bình Tây. Có người thì nhớ cái tiếng rau lanh lảnh của những cái gánh hàng rong của chè, cháo. Người thì lại nhớ đọc cái món tôm khô củ kiệu hay hoặc là đậu phộng rang húng liều đưa cay cùng với lại mấy chai la dê con cọp hay hoặc là dài xị đế cây lý sau lưng của chợ Gia Bà Bầu. Nhắc đến chợ búa là tâm hồn ăn uống trỗi dậy, mà lại là những cái món ăn rất đổi là bình dân. Chuyện chợ búa mua bó rau, mớ cá là một cái chuyện mà mấy bà nổi tiếng ở trong nhà. Một ông cũng tuổi gần khoảng 90 nhớ hồi còn nhỏ mình thỉnh thoảng mình theo mẹ đi chợ. Đó, đi ngắm chợ quê. Hết hết mũi, ngửi cái mùi thơm thức ăn từ những cái hàng gánh, nghe cái tiếng rau hàng, nghe người bán gọi khách một cách thân quen. Hôm nay mợ hai dắt thằng cu đi chợ hả? Nghe ông nói thì cái khung cảnh chợ quê sao mà nó ấm áp lạ lùng vậy. Chuyện ngày xưa ấy, ở cái làng Bình Thủy, Cần Thơ thì ông cụ nhớ cái khung cảnh của chợ làng miền quê yên ả. Người bán buôn ở chợ không có nhiều, chừng có khoảng 50-60 nhóm hàng cây trái, rau quả, cá đồng, gà vịt, mắm muối, một hai thớt hàng thịt, gia súc, cao trầu, bánh kẹo nhà quê. Tôi chỉ biết mặt một vài người bán hàng sống cùng làng, nhưng mà không hiểu sao rất là nhiều người ở chợ đều biết má tôi như là người quen thân từ lâu lắm rồi đó. Chắc ông nội làm hương cả trong làng cho nên nhiều người bớt đến hay sao. Má tôi giải thích, chẳng phải đâu con ơi. Mỗi ngày má đều xách giỏ đi chợ riết rồi người ta quen mặt gặp nhau chào hỏi xã giao vậy thôi. Tình cảm cả bán người mua mà, tự nhiên hình thành thân quen vậy đó. Sau này lớn lên đi học ở Sài Gòn rồi ông mới sang Pháp du học. Chuyện ăn uống, ông phải tự ông lo ông nấu nướng để mà tiết kiệm chi phí. Cả tuần thì mới đi siêu thị một lần mua đồ về cất trong cái tủ lạnh nhỏ. Giá cả hàng hóa ghi sẵn, mua xong tính tiền, bước ra ngoài thì chỉ muốn nhanh chân về nhà. Mà trong đầu thì chẳng có cái tâm trạng là mình vừa mới đi chợ. Siêu thị thì chẳng qua đó là một cái cửa hàng lớn, là một cái ngôi chợ mua bán, người ta kêu là mua bán văn minh sạch sẽ thôi. Mọi thứ hoạt động một cách trình tự chẳng khác gì máy móc đâu. Dường như nơi đó nó thiếu cái tình của cái cảnh chợ búa đúng nghĩa như là hồi bé còn ở quê nhà ha. Cái tình này nó chỉ có con người mới thiết lập đầy đủ nhất mà thôi. Ông trầm ngâm một hồi rồi ông nói, Không biết là tôi nghĩ như vậy có đúng hay không nữa. Một lần cuối tuần tôi cùng vị giáo sư, người đồng hương đi chợ hải sản gần một cái bến cảng nhỏ. Quang cảnh chợ không khác gì chợ quê hương, chợ quê xứ mình đâu. Mấy cô, mấy bà đầm và cả cái đám đàn ông đeo tập về, đứng bán cá, bán tôm, bán cua, chứa trong những cái chiếc thùng gỗ kiểu mà cái loại thùng gỗ chứa súng vậy đó. Thật ngạc nhiên khi mà nghe người ta buôn bán lại rau ơi ơi, cá tươi mới về đây nè bà con ơi, tươi rói, ngon lắm nha. Đó. Vừa lúc mà thấy thầy trò chúng tôi đi ngang qua hàng cua biển thì những con cua biển trông thiệt là hấp dẫn. Chúng tôi dừng lại khi mà nghe anh chàng bán cua mời Mộc hỏi han cua ngon lắm đấy. Lâu rồi sao không thấy ông đi chợ. Anh chàng nhìn thấy tôi cười, nói khiến tôi cứ tưởng là hai người quen biết nhau lâu rồi. Thầy mới nói, ôi có quen gì đâu, chẳng qua là cái thói quen ngôn ngữ xã giao của kẻ chợ thôi. Đòn đã với khách hàng, chào mời sao cho nó thật là thân tình để mà thiết lập một cái mối quan hệ tình cảm, có mua có bán được hay không, phải không? Không quan trọng lắm đâu. Đó chỉ là một cái cách tiếp thị, bán hàng gần gũi cũng như là dễ gây cái thiện cảm cho cái người mua thôi. Có thể đó là một cái thứ tình cảm của một cái lời nói dối chân thật của cái người khác chủng tộc hay hoặc là cùng màu da mà người nghe biết rõ nhưng mà vẫn thấy vui vui trong lòng đó. Nó gần giống như một cái thú tình cảm thân quen của cái người buôn bán tại một cái chợ quê ngày xưa nơi thôn giả. Chỉ có điều là cái lời nói đó xuất phát từ cái trái tim hay hoặc là lý trí mà ta cũng cảm nhận cái tình sâu hay hoặc là cạn. Sau khi đổ kỹ sư ngành hóa về nước rồi lại lên Sài Gòn làm việc. Và sau nữa lập gia đình, ông sống tại vùng Tân Định. Thời đó vào khoảng cuối thập niên của năm 1950 thì cái vùng này cũng đã đông đúc dân cư rồi. Trong khi thì nhích xuống ở phía Cầu Kiều thì vẫn còn là một cái vùng mà phải gọi là nửa thôn, nửa thành thị. Thì thoảng thì tôi vẫn chở bà xã đi chợ cuối tuần trên cái chiếc Gobel mới mua sau khi mình lập gia đình. Lúc đó thì tôi đi chợ Tân Định, khi đi chợ Bến Thành hoặc là chợ Đa Cao để mà bà cần mua những cái thứ mà chỉ ở chợ đó thì mới có bán. Và để tôi được nhìn ngắm, được quan sát nhiều cái bức tranh của chợ búa khác nhau quanh cái khu vực mà mình sống đó. Không hiểu sao tôi lại yêu mến cái cảnh chợ xô bồ, hay hoặc là có lẽ là những cái hình ảnh chợ búa làng quê ngày xưa còn nhỏ, theo má đi chợ nó luôn luôn, nó làm một cái ký ức trong lòng tôi, phải gọi là rất là sao động lắm. Trong lúc chờ bà xã vào chợ mua đồ thì tôi ngồi trên xe, yên xe đó, chờ ở bên hông chợ cạnh mấy cái chiếc xe thổ mộ chở hàng. Nhìn mấy con ngựa mắt mở to thân thiện với thiên hạ qua đường, chốc chốc nghe ngoảy cái đuôi quật ngược lên cao xua đuổi cái lũ ruồi xanh bu lên cái mông trứng dẫn như vậy. Và đôi khi thì hứng khẩu thì tôi tán gẫu với mấy bà xã ít vui tính trong khi mà chờ vài ba người khách cho đủ cái cổ xe, hay hoặc là khi mà mình tôi ngồi quan sát cái cảnh hàng hò của những người mà buôn gánh bán bưng. Đó. Kẻ mua người bán kỳ kèo giá cả con gà con vịt, hay hoặc là những cái lời nói bổ bả đúng nghĩa của cái thứ ngôn ngữ của cái kẻ chợ búa. Nói chung ra thì chợ búa mà, chợ búa là một cái nơi để thể hiện đủ loại tâm tính của con người. Ở chợ thì chúng ta mới thấy hết được cái ý vị của đời ha. Nghe ông nói cái ý vị của đời thì có chút phản phất màu sắc quan cảnh của chợ làng của nhà thơ Đoàn Văn Cừ ở các làng quê xứ Bắc ngày xưa. Vào những cái ngày lễ, ngày hội hè Tết nhất thì chợ búa luôn luôn đông người lắm. Đó. Thì nhà thơ Đoàn Văn Cừ có một cái bài chợ Tết mà cái bản chép tay của Đoàn Văn Cừ như sau. Thưa quý vị, người búa bán ra vào đầy cổng chợ, con trâu đứng vờ lim dim mắt ngủ để lắng nghe người khách nói bô bô, anh hành trang khiểu khịch quẩy đôi bộ tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán. Đó là cái bài chép tay bài chợ Tết của tác giả là nhà thơ Đoàn Văn Cừ. Cái ý vị đời của Đoàn Văn Cừ ở cái chợ quê chính là một cái sự chân chất mộc mạc trong cái sinh hoạt chợ búa thời ấy. Hẳn nhiên là cái màu sắc của chợ Tết thì là càng thêm sinh động ngoài những cái gam màu chợ búa bình thường. Sài Gòn từ thuở mà ông về Tân Định định cư và làm việc thì đã là một cái thành phố đông người rồi, không cần phải là vào cái ngày lễ hoặc là ngày Tết nhất người đi chợ mới đông như là các chợ nhỏ làng quê. Ông nói rằng là chợ búa thì lúc nào cũng đông đúc người mua cả bán hết trơn á. Mỗi ngày thì các bà nội trợ đều phải xách giỏ để mà đi chợ nấu ăn, gặp mặt mua hàng thường xuyên, rồi sau đó thì thành quen thuộc. Ngay cả mà khi ghé một cái sạp hàng mà người mua chưa mở miệng thì người bán cũng đã biết khách cần mua thứ gì rồi, chẳng cần phải trả giá khi mà cân cái miếng thịt hay hoặc là lấy bó rau. Cái thân tình của kẻ chợ nó hình thành một cách tự nhiên, thuận mua, vừa bán mà. Tất nhiên thì bên cạnh đó thì chợ cũng vẫn là một cái nơi hội tụ của những kẻ khốn cùng, nhưng đó chỉ là số ít nhỏ nhoi thôi. Chuyện này thì nhiều nơi đều có thể xảy ra, bến xe, góc phố, nhà ga chẳng hạn. Nhưng chợ là một cái nơi dễ kiếm cái ăn nhất. Một lần trong khi mà chờ bà xã đi vào chợ Tân Định, chợt thấy đứa trẻ quần áo thì nhếch nhác đến xin ăn ở hàng bán bánh canh, bánh còng ở bên hông chợ gần ở cái chỗ mà ông dựng xe đó. Bà già không nói gì, đưa cho thằng bé cây bánh cam. Thằng bé nói đi nhí trong miệng á. Vừa xoay bước chân đi thì bà gọi ngược lại, này nhỏ, cầm thêm cái bánh còng ăn cho đỡ đói ngăn. Thằng bé đi rồi, bà ngồi, bà nói một mình. Trời ơi, mình đã khổ mà lại còn có kẻ khổ nạn hơn nữa nha. Đây là một bài viết do tác giả Trang Nguyên viết từ July 28 của năm 2018 mà ngày hôm nay mình tính gửi đến cho quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu. Để một phần nào đó chúng ta có dịp để mà chúng ta nhớ về xôn xao cái chợ búa của Sài Gòn ngày xưa. Vâng, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Quê Hương Mến Yêu này. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Quê Hương Mến Yêu lần sau. Xin cảm ơn quý vị.